Thì như vậy là trong chánh tạng mà nếu mà đầy đủ hết á, thì cái khái niệm về tâm si đó là chúng ta có thể phân tích ra nó có tất cả là 31 điểm. Thì cái này trong kinh á, thì nói là chỉ có 4 thôi, tức là nói gọn có 4 thôi. Vô minh là không biết tứ đế. Rồi trong vi diệu pháp mà nói gọn á, thì nói là vô minh là không biết 8 thứ. Thì cái thứ nhất bữa họp chúng ta nói đó là cái vô minh là không biết tứ đế, mà nãy giờ hôm trước chúng ta đang nói tới cái phần số 1, cái phần số 2, tức là không biết cái thế nào đó. Thì tôi sẽ nói là cái nguyên nhân, tức là không hiểu, vô minh là không hiểu sự khổ, không hiểu sự khổ, không hiểu tập khởi của sự khổ. Bởi vì cái này là chánh tạng, chánh tạng cho nên mình phải đi cho nó chính xác. Cái thứ ba là diệt khổ. Cái thứ tư là pháp hành đưa đến diệt khổ. Pháp hành đưa đến diệt khổ. Thì cái này chính là tứ đế đó. Thì trong kinh cũng là nói chính xác, nhưng là trong lượng, nhưng mà coi như là nói gọn lại. Thì giờ tới cái thứ năm là nói là vô minh là không biết cái quá khứ. Cái thứ sáu là không biết vị lai. Cái thứ bảy là không biết quá khứ vị lai. Cái thứ tám là không biết các pháp duyên tánh. Các pháp duyên tánh liên quan đến tương sinh. Thì nếu mình nói một cái tổng quát đó, thì cái số 8 này nè, nó chính là thập nhị nhân duyên, lý thập nhị nhân duyên. Bởi vì cái lý thập nhị nhân duyên này á, thì tức là các pháp đều do duyên hợp hết. Do duyên mà nó có mặt, rồi cũng do duyên mà nó diệt. Những cái yếu tố mà nó đầy đủ thì nó sẽ thể hiện ra một cái pháp rất là rõ ràng. Và như vậy cái pháp này nó sẽ biến đổi thành một cái pháp khác nếu như những cái yếu tố mà thành lập của nó bị biến đổi, hoặc là nó bị quậy đi một phần, hoặc là quậy đi nhiều phần, hoặc là thay đổi, nó biến đổi, thì cái này cũng biến đổi theo. Cái này thì chúng ta sẽ học rất là lâu mới có thể nói rõ được cái thập nhị nhân duyên. Cái thập nhị nhân duyên là cực kỳ khó khăn. Ngay như khi ngài An Hàng nghe giảng xong cái thập nhị nhân duyên thì ngài nói dễ quá. Thì Đức Phật nó không có đâu, không có dễ như vậy đâu. Tức là ngày nghe qua ngày tưởng là ngày hiểu liền, nhưng mà thật sự không phải vậy. Cũng như là tứ đế đó, thì chúng ta nghe qua cũng có thể hiểu liền, nhưng mà cái đó là mình chỉ nghe một cách tổng quát thôi. Nếu mình đi sâu nữa thì mình sẽ thấy là nó rất là vi tế. Rồi nhưng mà như vậy cũng chưa phải là hiểu, bởi vì cái pháp Phật không phải để mình học như thế này. Pháp Phật mình học như thế này để coi như mình có một cái khái niệm thôi. Còn cái mà thật sự mình hiểu là phải tu tập. Chính vì vậy mà Đức Phật nói là không có dễ đâu. Bởi vì mình nghe gì thì dễ, chứ đến lúc mà mình tu tập để mình thấy chính mình á, thì cái điều đó hết sức là khó khăn. Bởi vì tất cả chúng ta đều bị cái này nó ngăn che. Nó ngăn che, nó che phủ hết. Nó không cho mình trông thấy những cái pháp chân thật, cái thực tánh của các pháp chân thật nó đang diễn ra trong thân, nó đang diễn ra trong cái tâm này đây. Vì vậy xin nói tổng quát qua cái này để cho chúng ta hiểu sơ qua 8 cái điểm này, rồi chúng ta mới đi sâu hơn. Hiểu cái sự khổ này đó, vậy trong này có nói thế này, là tức là không biết cái danh pháp mà, cái sắc pháp, trong tam giới là khổ. Đây, tam giới đây á, là cõi dục giới đây, cõi sắc giới đây, cõi vô sắc giới đây. Quý vị ở cõi dục giới và cõi sắc giới đó, thì cái chúng sinh có danh sắc, chúng sinh có danh sắc. Còn ở đây đó thì nó là vô sắc giới, tức là chúng sanh không có sắc. Nhưng mà trong cái tam giới này nè, dẫu cái chúng sanh đó có danh lẫn sắc, hoặc là chỉ có danh không, thì cái này cũng là điều là khổ. Là bởi vì nó vô thường mà, nó luôn luôn nó biến đổi, và nó nung nóng, nó băng hoại ngay trong từng sắc này. Cái này thì chúng ta mới hiểu tổng quát thôi, chứ còn mà ví dụ như mình đi vào cái tứ đế này là chắc là cũng phải có rất là nhiều buổi giảng thì mình mới có thể là hiểu thật là rõ cái chi tiết. Hôm nay tôi chỉ làm cái công việc là nói tổng quát thôi. Còn cái tập khởi của sự khổ á, là ái dục. Và tới cái phần mà gọi là diệt khổ á, thì diệt khổ á, là không biết đến cái niết bàn là pháp diệt khổ. Không biết niết bàn là cái pháp diệt khổ. Như vậy cái tập khởi, trong cái khi mà tập khởi thì nói là không biết tham ái là cái nhân sanh khổ thánh đế. Tức là cái sự khổ này mà có mặt á, là do cái nhân ái dục nó sanh ra. Và cái phần thứ tư á, là nói là pháp hành đưa đến diệt khổ á, thì không biết cái bát chánh đạo. Bát chánh đạo là cái con đường mà dẫn đến niết bàn, dẫn đến là diệt được cái khổ đế. Bây giờ các pháp nó thuộc về quá khứ vị lai hoặc quá khứ vị lai, thì đây là nói là không biết cái ngũ uẩn nè, ngũ uẩn 12 xứ 18 giới thuộc về quá khứ. Cái vị lai này tức là không biết ngũ uẩn 12 xứ 18 giới này thuộc về vị lai. Quá khứ vị lai thì tức là không biết cái năm uẩn này nè, 12 xứ này, 18 giới nè, là nó là thuộc về cả quá khứ lẫn vị lai. Thật ra là khi mà mình tìm hiểu về cái ba cái phần này nè, thì mình sẽ thấy ba cái này nó cũng nằm ở trong này. Triển khai rõ thì sẽ thấy nó dễ dàng như vậy. Tức là các cái pháp quá khứ á, đây là bởi vì cái bài dự sư rất là khó, cho nên là tôi chỉ sử dụng cái chánh tạng để cho quý vị nghe cái chánh tạng cho nó rõ ràng, rồi sau đó chúng ta sẽ diễn giảng nó ra. Trong chánh tạng có nói, chánh tạng này là cái bộ pháp tụ đó, là cái tập thứ nhất, trang 274 có nói thế này, nói về pháp quá khứ đây. Vì chánh tạng cho nên là xin phép đọc nguyên văn. Pháp quá khứ là những pháp nào đã qua rồi, những pháp nào đã qua rồi, đã diệt mất, đã lìa xa, đã biến chuyển, đã dập tắt, đã biến diệt, đã sanh rồi mất, đã qua. Yếu hiệp theo các khía hạnh quá khứ, tức sắc thọ tưởng hành thức, đây là pháp quá khứ. Đó là định nghĩa trong chánh tạng. Bây giờ về pháp hiện tại, ở trong chỗ này không có nói pháp hiện tại 7 cái, 8 cái, nhưng mà bây giờ chúng ta nói pháp vị lai. Pháp vị lai là những pháp nào chưa sanh ra, chưa sanh thành, chưa sanh trưởng, chưa xuất sanh, chưa khởi sanh, chưa hiện khởi, chưa sanh tồn. Yếu hiệp theo các nghĩa, theo các khía cạnh vị lai, tức sắc thọ tưởng hành thức, đây là các pháp vị lai. Còn pháp quá khứ vị lai đó là kết hợp của cái số 5 và số 6, tức là kết hợp các pháp quá khứ và các pháp vị lai. Thì quý vị thấy là trong cái chánh tạng nó diễn tả chúng ta hết sức là khó khăn để mà có thể hiểu được cái chánh tạng đó. Bây giờ tôi xin phép là đi lại cái phần trên này để nói rõ hơn. Thì khi mà nói về cái sự khổ đó thì nó có nhiều cái hình thức để mà nó diễn thôi cái khổ. Thí dụ như mình thường nghe thông thường nhất á, mình nói là coi như là sanh tử bệnh lão là khổ, điều đó ai cũng biết. Quán tánh hội khổ, thương cái người ghét mà mình phải ở gần, cái người thương mình phải ở xa là khổ, vân vân. Thì những cái điều đó ai cũng biết rồi. Thế nhưng mà cái nguyên nhân của khổ á, mà nói là cái ái dục mà sanh ra cái khổ đó, thì ít có người chấp nhận. Bây giờ tôi cũng xin dẫn chứng trong chánh tạng các quý vị là cái bài về sư tôi đã nói rồi là hết sức là khó khăn, cho nên là đầu tiên xin trình bày tất cả những cái gì trong chánh tạng để quý vị nắm chắc cái đó rồi sau đó mới triển khai được. Đây là cái phần này là nguyên văn Đức Phật giảng trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ mà đã được ghi lại trong trường Bộ Kinh. Và đây là nguyên văn lời của Đức Phật giảng nhân sinh khổ thánh đế. Đây là nhân sinh, nó sinh ra cái khổ thánh đế này như sau. Này chư tỳ khưu, thế nào là nhân sanh khổ đế? Tham ái, ái dục hoặc tham ái cũng vậy thôi. Tham ái dẫn dắt tái sanh kiếp sau, hợp với tham muốn và thỏa thích, có trạng thái thường say đắm, hoang lạc trong kiếp sống và các đối tượng, nhân sanh khổ thánh đế ấy là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Dục ái là tham ái trong sáu cảnh trần, sắc, thanh, hương, khí, vị, xúc và pháp trần. Hữu ái là tham ái trong sáu cảnh trần hợp với thường kiến, hợp với thường kiến. Tham ái trong thiền sắc giới, cõi trời sắc giới. Tham ái trong thiền vô sắc giới và cõi trời vô sắc giới. Còn phi hữu ái là tham ái trong sáu cảnh trần hợp với đoạn kiến. Pháp nào có trạng thái đáng ưa thích, có trạng thái đáng hài lòng, ba loại tham ấy khi bị hoại thì hoại nơi pháp có trạng thái đáng ưa thích, đáng hài lòng ấy. Khi bị diệt thì diệt nơi pháp có trạng thái ưa thích, đáng hài lòng ấy. Pháp nào có trạng thái đáng ưa thích, có trạng thái đáng hài lòng ở trong đời. Cái này là nó có tất cả là 10 pháp. Cái thứ nhất là nhãn, có trạng thái đáng ưa thích, có trạng thái đáng hài lòng trong đời. Ba tham ái ấy khi phát sanh thì sanh do nương nhờ nơi mắt có trạng thái đáng ưa thích, đáng hài lòng ấy. Khi dính mắt thì dính mắt nơi mắt có trạng thái đáng ưa thích, đáng hài lòng ấy. Cũng tương tự như vậy, nhĩ thiệt thân ý là sáu căn bên trong tiếp xúc với sáu căn bên ngoài. Thứ hai là sáu đối tượng sắc, thanh, hương, khí, vị, xúc, pháp, trần, xúc pháp bên ngoài tiếp xúc với sáu căn bên trong. Thứ ba là sáu thức như nhãn thức, nhĩ thức, vân vân, phát sanh do sáu trần bên ngoài tiếp xúc với sáu căn bên trong. Thứ tư là sáu xúc nhãn xúc, nhĩ xúc, vân vân, phát sanh trong sáu thức. Thứ năm là sáu thọ nhãn thọ nhĩ thọ, vân vân, phát sanh trong sáu thức. Thứ sáu là sáu tưởng sắc tưởng thanh tưởng, vân vân, phát sanh trong sáu thức. Thứ bảy là sáu tác ý, tức là sắc tác ý, thanh tác ý, vân vân, phát sanh trong sáu thức. Số tám là ái, sắc ái, thanh ái, vân vân, phát sanh do nương nhờ sáu đối tượng. Thứ chín là sáu hướng tâm đến sắc, hướng tâm đến pháp, phát sanh do nương nhờ sáu đối tượng. Số sáu là sáu quán sát sắc, vân vân, phát sanh do nương nhờ sáu đối tượng. Như vậy tất cả gồm có 60 pháp có trạng thái đáng ưa thích, đáng hài lòng. Ba tham ái ấy khi phát sanh thì phát sanh do nương nhờ
60 pháp có trạng thái đáng ưa thích, đáng hài lòng ấy. Khi dính mắt thì dính mắt vào 60 pháp có trạng thái đáng ưa thích, đáng hài lòng ấy. Tham ái nhân sanh khổ, phát sanh do nương nhờ ở pháp nào có trạng thái đáng ưa thích, đáng hài lòng. Dính mắt ở pháp nào có trạng thái đáng ưa thích, đáng hài lòng thì sự khổ phát sanh do nương nhờ ở pháp có trạng thái đáng ưa thích, đáng hài lòng ấy. Sự tái sanh kiếp sau, sự luân hồi liên tục kéo dài sanh tử, sự sanh tử vô cùng tận, đó gọi là tham ái nhân sanh khổ thánh đế mà bậc thánh nhân đã chứng ngộ, đã đoạn tuyệt được tham ái bằng thánh đạo tuệ. Đây là nguyên văn lời của Đức Phật giảng và được ghi lại trong cái trong kinh Hẳn Hoi. Thì như vậy quý vị thấy là rút gọn như vậy á là rất là khó hiểu, cũng như là 10 cái điểm mà nãy tôi trình bày ra, khi quý vị nó hiểu thấu á là chúng ta phải học tới cái 18 cái tâm vô nhân này, rồi chúng ta học luôn cái phần 13 sở hữu tự tha này đó, thì phối hợp lại đó mới có thể nói lên được cái khái niệm trong 10 cái điểm mà gọi là 60 pháp mà do tha mái phải là, chứ không phải là có thể nói trong vài tiếng hiểu được đâu. Chứ vậy là quý vị phải đi từng cái tâm một, 18 tâm vô nhân này là phải nắm, rồi mình hiểu cái khái niệm đó rồi đó còn phải thấy cái hoạt động như thế nào. Vì khi cái hoạt động đó mình phải không những mình hiểu cái khái niệm này, mình còn hiểu tất cả những cái hoạt động này nó phối hợp ra làm sao. Rồi mà còn để cho thấy rõ cái tính chất tham ái của nó đó, hoặc là tất cả những tính chất ô nhiễm của nó, còn phải biết cái hoạt động của 14 cái pháp bất thiện này nè. Tất cả những cái chùm này nó phối hợp như thế nào, và nó phối hợp luôn cả cái 12 cái tâm bất thiện này nó phối hợp ra sao. Thành ra nó không có thể nói là mình đơn giản là có thể nói qua để hiểu được. Thành ra đọc để quý vị thấy cái nguyên văn ấy đó, thì cái bài kinh này đó mình sẽ trở lại trong suốt cái thời gian mà mình học đến 18 tâm vô nhân, học đến 13 sở hữu tự tha, học đến 14 cái sở hữu bất thiện, rồi cái hoạt động phối hợp của nó như thế nào, thì mình mới có thể là thể hiện ra được, mới là trình bày lại được cái khái niệm đó để cho quý vị hình dung thật. Chứ còn nếu mà nói mà hiểu thì á, mọi người phải tu tập, phải chứng đắc mới có thể hiểu được. Còn này chỉ người nói mình chỉ trình bày cái để cho mình hình dung được cái điều Đức Phật dạy là cái gì. Nhưng mà bây giờ đó thì tôi xin lấy cái phần cuối của cái câu này thì viết ra để là coi như triển khai cái này để cho quý vị có thể là tạm mình có thể hình dung được cái chữ tham ái mà Đức Phật đề cập đây tương đối dễ hiểu mà nó gắn với cái đời sống mình hơn. Xin đọc lại và ghi cái này: tham ái nhân sanh khổ. Tôi ghi với cái dạng trình bày để cho quý vị dễ nắm bắt hơn. Cái tham ái này nó phát sinh á là do, thứ nhất á là nó nương nhờ ở pháp nào, nương nhờ ở pháp nào. Có trạng thái đáng ưa thích, đáng hài lòng. Rồi. Nó dính mắt. Cái này là nương nhờ, cái này là dính mắt. Nó dính mắt ở pháp nào? Ở pháp nào mà nó có trạng thái đáng ưa thích, đáng hài lòng. Thì như vậy đó, cái sự khổ phát sanh.
sự khổ phát sanh. Này tôi rút gọn lại, nãy đọc nguyên văn rồi vậy, rút gọn lại thôi. Và đây là phần nói thêm đây. Sự tái sanh ở kiếp sau, sự tái sanh ở kiếp sau, sự luân hồi, luân hồi tức là tiếp tục kéo dài cái sanh tử đó, vô cùng tận. Đó gọi là, đó gọi là khổ, đó gọi là tham ái, là tham ái. Đó là nhân sanh, nhân sinh khổ thánh đế. Khi một bậc mà đã chứng ngộ đó, thì tức là diệt được cái tham ái này, tức là cái tập đế, diệt được cái nguyên nhân mà gây ra cái đau khổ này. Cho nên là quý vị thấy là khi mà tu tập đến A-la-hán á, thì mới nói là đoạn diệt hết tất cả các ô nhiễm, tức là đoạn diệt hết cái tập khổ này, cái tập đế này, mới đoạn diệt được. Thì chúng ta đi từng phần này. Nhiều người cứ tưởng rằng là cái gì mà nó làm cho mình bất bình, cái gì nó làm cho mình khó chịu, nó gây đến cái khổ đau cho mình, thì cái đó là mới là cái nguyên nhân của sự đau khổ. Nhưng mà Đức Phật nói không, cái chính cái tham ái nó mới là cái gốc của cái đau khổ. Mà cái tham ái này sao, nó do nó nương nhờ cái gì, nó nương nhờ vào cái pháp nào mà nó có trạng thái đáng ưa thích, đáng hài lòng. Tức là gì? Tức là nó nương nhờ vào, như hồi nãy cái trong 10 cái phần nó nói là các cái căn của mình á, nó nương vào cái đối tượng mà nó đáng ưa thích, đáng hài lòng. Mà có những cái tài liệu từ dịch ta nói là khả ái, khả hỷ. Thí dụ giờ tai mình nè, tai mình là một trong những cái căn, khi mà nó nghe được cái âm thanh, mà cái âm thanh đó êm dịu, cái âm thanh đó khả ái, khả hỷ, cái âm thanh đó đáng ưa thích, đáng hài lòng, thì là nó dính vào trong cái âm thanh đó. Tức là sao? Nó nhớ hoài, hoặc là nó muốn nghe đi nghe lại, nó muốn lặp đi lặp lại những cái lời mà người ta thương yêu mình, những lời người ta quý mến mình, hoặc là một cái bài hát nào đó nó gợi cho mình nhiều cái cảm xúc, thì liền là nó cứ dính mắc hoài, nó lặp đi lặp lại và nó nhập vô kho, nhập vô tâm, nó ở đó. Và cái trạng thái mà coi khi á, mà nó nhương nhờ ở cái pháp đó và nó dính vào cái pháp đó, thì tức là nó mắc vào, nó không có rời ra, nó không có buông ra. Cho nên cái định nghĩa mà mình hiểu trong cái đời sống thường của mình, đời sống thế gian á, mình cứ hiểu tham là trộm cắp. Nhưng mà cái cốt lõi của chữ tham ở trong đạo Phật dạy cho chúng ta là cái gì dính mắc vào, cái gì mà nó làm cho mình ưa thích, mình hài lòng, mà mình dính chặt vào, bất cứ cái gì mình dính vào thì đều nó là cái tham ái, nó tham dục hết. Cho nên thí dụ giờ quý vị thích uống bia chẳng hạn, hay là quý vị thích uống cà phê, hay là thích một cái gì đó mà coi như mình bỏ không được, thì quý vị hiểu gì dính rồi đó. Do cái khẩu vị của mình á, mình thích uống cái đó, ăn một bữa cơm mình phải uống cái đó, hoặc là mình phải quen dùng một cái gì, một cái mùi nước hoa chẳng hạn, mình quen dùng, đến nỗi là khi mà mình quên rồi đó thì mình cảm thấy rất là khó chịu, mình không có mình cảm thấy nó thiếu thốn một cái gì đó. Thì quý vị phải hiểu rằng khi ấy là tham ái nó có mặt, chứ không phải mình thấy cái đồ của người ta mình trộm cắp, cái chuyện đó là rất là thô. Cái mà chúng ta không thấy được cái tham ái của mình là chỗ mình không thấy được cái yếu tố dính mắc của mình. Ví dụ mình nói tôi đâu có sai xỉn đâu, một bữa ăn uống ly bia cho nó dễ tiêu quá rồi. Nhưng mà nếu bữa nào mà không có ly bia đó mà ăn không ngon miệng thì quý vị hiểu gì dính rồi đó. Còn nếu có thì uống, không có thì thôi, thì cũng chưa có thành vấn đề. Nhưng những khi mình thấy là không ăn được rồi đó, là quý vị hiểu quý vị bị đó rồi đó. Không bị thuốc thì không sao, nhưng mà đến khi mà nó bắt đầu nó thấy rằng không có thuốc thì nó nhạt nhẽo như thế nào đó, thì quý vị hiểu là nó đang xuất hiện cái này. nó dính mắc nè, nó dính mắc. Cho nên cái tham á là nó dính mắc vào cái gì. Như vậy khi mình quan sát cái tâm của mình á, trong cái đời sống của mình á, thì mình kêu là mình dính vào cái gì nhiều nhất, thì cái đó là cái tham ái của mình nó nổi cộm lên, thì mình phải xử lý nó. Cho nên cái tu tập là làm thế nào mình thấy cái ô nhiễm của mình. Cái thánh thiện ít lắm. Cái sát na mà mình thấy cái ô nhiễm của mình là sát na thánh thiện đó. Nhưng mà rồi sao? Rồi là mình á, cái tham nổi lên tiếp theo. Nó tham danh. Là chỗ này, ví dụ giờ tôi thấy cái tấm tôi xấu, ham ăn. Bây giờ thấy ham ăn là cái tự nhiên thấy không phải vậy. Vì sao? Nó che lấp đi. Mà nó khởi lên nó thấy tham ăn rồi, cái rồi nó khó chịu. Không, không có, không phải, thật rồi. Thì cái thái độ mình nó là nó suy đó, nó ngăn che lại, nó không cho thấy, nó không cho thấy cái ô nhiễm của chính mình. Bởi vì sao? Nó muốn mình dễ thương, nó muốn mình tốt quá, mình không có tham ăn, mình không có tham, mình không có ham ăn đâu, không có. Nhưng mà nó ham ăn, cứ buông lơ nó đi cái là suy nó hoạt động, cái lời nó gấp liên gấp lị hà. Nó uống cũng vậy đó, ực vô, à, nó vừa tham, nó vừa sân mà không thấy rồi. Nói tại lúc đó tôi gấp quá, tôi uống vậy chứ đâu phải. Nhưng mà mình thấy cái pháp gì nó đang hoạt động. Cái tu tập là quý vị thấy cái pháp gì đang hoạt động. Cho nên quý vị thấy là các cái vị lớn có dạy chúng ta thế này là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Là mà trong cái sát na đó mình thấy cái tâm gì của mình nó đang hoạt động đó. Thì cái, khi mình thấy cái gì nó đang hoạt động đó, là cái lúc đó là cái tâm Phật. Phật có nghĩa là sáng mà, mà thấy rõ cái gì đó. Mà nếu mình theo dõi thì nó gọi là quán sát. Mình cứ theo dõi hoài thì nó sẽ thấy rõ ràng hơn nữa. Thì nó biết à, pháp ô nhiễm mà đang diễn ra nơi tôi đó là trầm trọng nhất là pháp này đây. Cho nên là cái tu tập là phải luôn luôn chánh niệm. Là bởi vì sao? Bởi vì chỉ có sát na mà mình trông thấy đó là cái sát na đó là nó sáng nhất thôi. Nhưng mà rồi sau đó cái si nó lại chìm khuất ở bên trong. Cho nên phải thấy rằng khi mà một cái pháp nào đó, khi mà cái, các cái căn của mình mà nó nương nhờ vào một cái pháp nào mà nó ở trong cái trạng thái mà đáng ưa thích, đáng hài lòng á, thì liền nó dính mắc vào trong đó. Cái dính mắc đó chính là cái tham. Chính đó là cái tham dục đó, tham đây, tham ái, nó dính đó. Khi quý vị hiểu như vậy đó thì quý vị mới theo dõi cái tâm mình dễ dàng hơn. Còn nếu mình không có thấy rõ cái tham là cái gì đó, mình cứ nghĩ là tôi không có trộm cắp, tôi không có tham lam gì của ai, tôi không có mong muốn cái của người khác. Cái chuyện đó nó chỉ một phần rất là nhỏ xíu mà rất là thô thiển. Cái chuyện đó rất là nhiều người đó không có dính vào trong cái chỗ đó. Nhưng mà cái này nè, cái tinh tế này là không có tránh khỏi. Và Đức Phật có nói rằng khi mà cái tham ái này nó phát sanh lên rồi đó, thì nó đâu có ngừng lại cái chỗ đó. Bởi vì nó tham mà nó không được thì nó sân. Những cái pháp ô nhiễm này nó đang chặt. Mà khi cái tham, cái sân nó khởi lên nhiều chừng nào đó, thì là cái si nó hoạt động mạnh mẽ chừng đó. Bởi vì cái nhiệm vụ của cái tâm si là nó phải bao bọc, nó ngăn che. Cái lúc mình tham á, nó không cho nó thấy tham. Mà đã thấy tham rồi á, thì nó không chịu tham. Nó không chịu nhìn nhận nó tham. Hoặc nó nhìn nhận rồi á, là nó bắt đầu nó biện luận. Bởi vì tâm tham nó có cái bản chất của nó là xảo trá. Cho nên nó lý luận bằng mọi cách để nó xác định rằng nó không tham. Nhưng mà cái khoảng thời gian nó lý luận là cái khoảng thời gian đó nó tô đậm sự ô nhiễm. Và khi che khuất như vậy đó thì nó sẽ phát sanh ra cái sự đau khổ. Bởi vì mình nuôi cái khát ái đó mà nó đi đến cái đỉnh điểm của nó mà không đạt được rồi đó, thì nó làm cho cái bức xúc ở trong tâm nó xảy ra. Và cái nó làm cho mình phải nôn nóng, mình phải khó chịu, mình phải rai rứt, mình phải bực bội. Rồi đó, cái khi mà nó bị giống như nó giận hành nè, nó càng lúc nó giận hành càng nhanh thì nó nhanh chừng nào thì cái si nó che lấp dữ dội chừng đó và không thấy. Cho nên có khi trong cái đời sống á, người ta sống như trong một cái cơn mê dài. Và trong cái cơn mê dài đó,
thì là nó chỉ có hai trạng thái tham và sân nó hoạt động liên tục nơi cái tâm của người đó. Còn những cái pháp thiện á, nó khởi lên những đứt quãng, nó đứt quãng, nó đứt quãng. Nhất là những cái người nào mà lâm vào những cái hoàn cảnh mà bất hạnh á, mà không bước ra được á, thì cái giữa cái tham cái sân nó hoạt động hầu như cực kỳ khích khả. Và nó cứ thắt chặt lại hoài. Người ta đến đổi mà héo hắt cả cái cơ thể, mà người ta tàn lụi cả một cái đời sống, và coi như là hoàn toàn ở trong một cái trạng thái mờ mịt và đau khổ. Tôi xin nói thêm cái phần này chút xíu trước khi mà diễn rõ ra. Thì cũng trong cái phần kinh nó có nói là cái bậc thánh mà khi đã đoạn diệt được cái tham ái này rồi đó, tức là đoạn diệt được cái tập đế này rồi đó, thì cái vị đó là hoàn toàn là thoát khỏi cái ô nhiễm, hoàn toàn là chứng đạo chứng quả, đạt được cái mức độ là cái bậc thánh A-la-hán. Thì đây quý vị nghe cái phần này, đây là cũng là nguyên văn của Đức Phật. Đây là sau cái buổi sáng sớm, ngay sau cái đêm mà đắc quả vô thượng đó. Không sao, nó sẽ thắng. Dạ, không sao. Dạ, thế thì tức là sáng sớm ngay sau cái đêm đắc quả vô thượng, thì Đức Phật đã mô tả cái sự chiến thắng tinh thần vô cùng rực rỡ này như sau. Tức là cái đêm mà đắc quả vô thượng thì Đức Phật thấy rằng là mình đã hoàn toàn diệt được cái tham ái này rồi. Thì Đức Phật mới mô tả một cái trạng thái chiến thắng mà rực rỡ nhất, mà gọi là đại hùng đại lực nhất như thế này. Xuyên qua nhiều kiếp sống trong vòng luân hồi, Như Lai thênh thang đi mãi, Như Lai đi tìm mãi mà không gặp, Như Lai đi tìm người thợ xây cất cái nhà này. Lặp đi lặp lại đời sống này quả thật là phiền muộn. Này hỡi người thợ làm nhà, Như Lai đã tìm được ngươi. Từ đây ngươi không còn cất nhà cho Như Lai nữa. Tất cả sườn nhà đều gãy, cây đòn dông của ngươi dựng lên cũng bị phá tan. Như Lai đã chứng quả vô sanh bất diệt, và Như Lai đã tận diệt mọi ái dục. Tức là buổi sáng sớm mà tại Bồ Đề Ga Gia đó, tại đạo tràng đó, là ngay cái đêm mới đắc quả, thì sáng sớm là Đức Phật là nói lên cái bài pháp này, nói lên cái bài kệ này, nói lên cái lời chiến thắng này. Thì bây giờ chúng ta tìm hiểu sơ qua một chút xíu, rồi tôi sẽ phối hợp ở đây để mà làm cho quý vị có thể hình dung được cái cách mà chúng ta tu tập để chúng ta thoát khỏi cái sự đau khổ như thế này. Mà đây cũng chỉ là một cái khái niệm để quý vị hình dung thôi. Như tôi có nói là nếu mà chúng ta muốn biết rõ thật sự những cái chi tiết mà đi sâu vào đó, thì chúng ta phải cần rất nhiều thời gian để mà đi thấy hết tất cả những cái hoạt động mới nói chi tiết được. Còn đây là chỉ trình bày những cái khái niệm thôi. Thì giờ xin nói lại cái phần này. Xuyên qua nhiều kiếp sống trong vòng luân hồi, Như Lai thênh thang đi mãi. Tức là mỗi một cái kiếp sống, quý vị nào coi trong cái kinh mà Bổn Sanh Bổn Sự đó, thì quý vị thấy là Đức Phật đã, Như Lai đã trải qua nhiều cái kiếp sống. Mà mỗi một cái kiếp sống là đều, tức là cái đi mãi là đi trong cái dòng luân hồi. Nhưng mà cái dòng luân hồi của Đức Phật là cái dòng xoáy nó đi lên thế này. Tức là mỗi một cái kiếp sống á, thì là đều tạo một cái hạnh ba la mật. Cái dòng của nó sẽ đi thế này, gọi là cái dòng xoáy trong ốc đi lên. Còn nếu như mà cái người không có đi tìm chân lý, và cái người không sống hướng thượng đó, thì cái dòng xoáy trong ốc này nó sẽ đi xuống, và cái đỉnh thấp của nó là địa ngục. Cho nên đời sống đó, ai cũng có quyền thọ hưởng hết. Nhưng mà trong sự thọ hưởng đó, mỗi người từ cái sự thọ hưởng đó có ý thức được cái thọ hưởng như thế nào, thì là nó mới là những cái dòng xoáy nó đi lên. Còn nếu không á, là cái dòng xoáy nó đi xuống. Mà mỗi một cái kiếp sống như vậy á, mà cái sự ý thức về cái đời sống hướng thượng này mà không thấy rõ đó, thì nó mỗi lúc đi xuống trầm trọng hơn. Vừa rồi tôi cũng có được các bạn cho coi cái phim á, nó gọi là Đông Hoa Xuân Tế. Cái phim này rất là đơn giản,
Nó chỉ là xây dựng có một cái cảnh chùa duy nhất thôi. Và cái chuyện xảy ra cũng chỉ có hai thầy trò thôi. Nhưng mà nếu gì có dịp thì cũng nên xem cái phim đó. Rồi trong đó nó để, trong tiếng Anh thì nó để là bốn mùa: mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, rồi lại mùa xuân. Như vậy cái chu kỳ của một cái đời người đó, giống như là sinh tiếng dị diệt vậy đó. Thì đó là đi trong cái bốn mùa đó. Rồi là tới, rồi lại hết một cái kiếp sống rồi lại bắt đầu nữa. Thì nó có một cái điểm như thế này. Ý tôi muốn nói tới cái dòng xoáy trung âm đó. Là khởi sự là cái chú tiểu này độ 7-8 tuổi thôi. Thì sống với thầy ở một cái chùa đó, là trên một cái hồ nước, trong một cái vùng nước mà ở sâu trong cái rừng. Thì hàng ngày như vậy là chú tiểu này đi lên núi hái thuốc cho thầy. Nhưng mà thầy giáo dục trò rất là kỹ, cho nên là khi mà để cho chú tiểu đi lên chùa hái thuốc ấy, thì thầy bao giờ cũng đi nắp mắt bên trong á, để mà theo dõi coi cái cậu nhỏ này đi lên đây là làm như thế nào. Thì cậu này khi mà lên tới nơi đó chưa có hái thuốc đâu. Đầu tiên là ta ra cái bờ suối ta chơi cái đã, dọc nước ta chơi cái đã. Thì cậu mới bắt được cái con cá. Thì cậu thích quá, cậu mới lấy cái sợi chỉ đó cậu buộc ngang lưng, cái cậu buộc cái hòn sỏi cậu thả xuống cho nó bơi. Thì cái con cá nó bơi, nó nặng, nó kéo lê vậy thì cậu thích chứ đó. Rồi cậu mới bắt được cái con ếch á. Thì cậu mới cũng cột cái dây ngay cái bụng, rồi cậu cột cái cục đá cậu thả cho nó bơi bơi, bơi vậy đó, là nó bơi hết lớp trường đó. Thì cậu rất là lướt, rất là vui, thú vị. Rồi cái xong rồi chạy lên bờ đó mới thấy cái con rắn nó bò trong hốc đó. Thì cậu mới tóm đầu cái con rắn đó, thì cậu cũng buộc ngay cái cần cổ, rồi cậu cũng cho nó lết cái cục đá vậy, thì cậu thích chí lắm. Thì cái ông thầy cũng trông thấy. Thì khi mà cậu về, cậu hái thuốc cậu đem về rồi đó, thì cái chuyện cũng diễn ra bình thường. Nhưng mà khi cậu ngủ đó, ông thầy cũng lấy cái cục đá đó mới cột hay sao là... Thì ông thầy ông thức dậy sớm ra trước, ông phải ngồi ông làm thuốc. Thì khi mà cậu đi ra đó thì cậu mới mếu máo, cậu mới nói: vì sao mà không có cái cục đá trên cái lưng vậy nè. Thì thầy mới nói chứ nó có nặng lắm không, nó nặng lắm mà nó khó chịu lắm. Thầy mới nói: sao hôm qua cột vô lưng tới 3 người lần. Là cột vô cá nè, cột vô ếch nè, rồi cột vô rắn vậy đó. Nên bây giờ nếu mà người ta phải cột suốt ngày, suốt đêm, ngày này qua tháng khác vậy có chịu nổi không? Thì cậu bắt đầu là cậu nhận thức ra rồi. Thì thầy nói bây giờ đi ra ngoài đó đi, coi là cột người ta như vậy thì tới bữa nay người ta sống hay chết. Nếu người ta sống thì biết cách phải làm sao rồi đó. Mà nếu người ta chết thì phải hiểu rằng cái đó là một cái mà nó để lại mãi mãi trong cái trái tim của con. Thì khi cậu ra đó thì cậu mới thấy là cái con cá đó nó chết rồi. Thì cậu khóc. Thì khi thấy cái con ếch đó nó còn sống á thì cậu bình tĩnh một chút. Nhưng mà khi cậu gặp cái con rắn á thì cái con rắn nó bị buộc ngay cái cần cổ rồi. Nó chết từ lúc này cậu quá sợ hãi, cho nên là cậu khóc nức nở. Đầu tiên thì thấy con cá nó chết á thì cậu mới moi cái chỗ cậu chôn nó đàng hoàng, cậu buồn lắm. Nhưng mà tới khi con rắn nó chết á là cậu khóc nức nở lên. Thì tôi xin cắt cái phần sau. Rồi tôi đi lại cái mùa xuân tới nữa. Thì cũng một cái kiếp người bắt đầu. Bởi vì cái đoạn mà hạ thu đông á, thì cái chú tiểu này đó phát triển cái đời sống của mình á, thì thầy để cho cậu phát triển tự nhiên. Tức là khi cậu làm, cậu gieo một cái nhân ác độc, cậu không thấy cái quả trổ xanh, thì thầy cho cái quả đó trổ xanh nơi cậu, cho cậu đeo cái cục đá đó. Thì để cậu mới lần lại cái nhân, là cậu thấy ba cái sinh vật mà cậu gieo nhân nó chết rất là thảm thương, để dạy cho cậu một cái bài học về nhân quả. Nhưng mà khi cậu bắt đầu làm cái người thanh niên rồi đó, thì thầy không có dạy bài học nhân quả nữa. Thầy để cậu quán xem cậu có biết rằng nhân quả mà cậu làm không. Nhưng cậu không có nhìn ra. Như tôi đã nói rồi đó, cái suy nó che phủ mà. Và khi mà người ta đã đắm mình trong cái ái dục thì người ta không thấy. Người ta chỉ thấy là người ta phải thọ hưởng cái đó. Không thọ hưởng được thì người ta bị bức xúc ghê gớm. Và như vậy thì cái phim nó chiếu tới cái mùa xuân tới, cũng một chú tiểu ở trong chùa như vậy. Mà rất là hay là đạo diễn lại lấy lại cái chú tiểu đầu tiên đó, lấy lại cái người đóng phim đầu tiên đó. Thì khi cái chú tiểu lần này cũng như vậy, cũng sống trong cái chùa vậy, thì cũng chạy vào trong cái rừng để hái thuốc, rồi cũng đi ra bờ suối. Nhưng lần này thì cái chú tiểu bắt được cái con cá đó thì không có cột nữa, mà lấy cái hòn sỏi nhét luôn vô trong họng. Bắt được con ếch đó, thì không có cột cái eo ếch để thả nữa, mà nhét luôn trong họng. Bắt được con rắn thì không có buộc cái đầu rắn nữa, mà nhét luôn trong họng. Thì như vậy quý vị thấy không? Khi mà trong cái đời sống đó, mà chúng ta không có cái hướng thượng đó, thì cái ô nhiễm trong đời này đó, sang tới một cái đời tới đó, nó chỉ nặng hơn lên mà thôi. Bởi vì cái đời trước còn có con sống con chết, gieo cái nhân bất thiện đó, có cái còn cứu vãn được, có cái không cứu vãn. Nhưng mà đời này là vô phương cứu chữa, nó sẽ chết tức khắc. Như vậy cái dòng xoáy của cái sự ô nhiễm đó, nếu mình không trông thấy, nếu mình không chấp nhận kiến tánh, để cho mình có một cái sát na gọi là sáng suốt, mình trông thấy cái ô nhiễm của mình, và mình không có chịu tiếp tục quan sát nữa để thấy cái ô nhiễm của mình, mình cứ khỏa lấp lên. Cái sự khỏa lấp đó chính là si đó, che giấu đó chính là si đó. Mà nó cũng là tham nữa, bởi vì mình muốn mình không có bị xấu, không có bị ai chê mình hết. Nhưng mình không biết chắc chắn bây giờ đây, trong cái tâm của tất cả những ai chưa là bậc thánh thì nó đều hoạt động mà. Tại sao mình không chịu nhìn nó? Tại sao mình không chịu thấy nó? Để cho mình mới đi ra được chứ. Mình không thấy sao mình đi ra được. Thì như vậy để cho quý vị có thể hình dung được là đó, quý vị đọc cái trong cái kinh Bổn Sanh Bổn Sự Đức Phật, thì quý vị sẽ thấy một dòng xoáy nó đi ra. Thì như vậy trong cái đời sống của chúng ta này, khi chúng ta ý thức ra rồi đấy, thì chúng ta phải làm sao trong mỗi một cái hành vi, mỗi cái lời nói, một cái hoạt động gì của chúng ta, chúng ta phải xem nó thiện hay bất thiện. Chúng ta nó đang bị cái gì lôi cuốn đây, và chúng ta có tìm cách để thoát ra hay không. Và quý vị thoát ra bằng nhiều cái pháp tu. Ở đây cũng xin thưa quý vị là vì cái duy diệu pháp á, là đặc biệt chỉ nói đến vấn đề trí tuệ, tu tập cái tuệ để mà thoát ra. Bởi vì cái bậc thánh á, thoát ra cái hỏi này bằng tuệ, bằng con đường tu tập tứ niệm xứ. Còn cái con đường này nè là những cái bước đầu tiên. Cho nên khi giảng có nhiều khi đó, là bởi vì trong cái cách giảng một cái bài học á, là tôi phải làm nổi cái chủ đề lên, nổi từng phần chi tiết lên. Cho nên có nhiều khi chỉ nói cái phần đó, không nói cái phần khác, có thể gây cho quý vị một cái sự hiểu lầm. Bởi vì tất cả các cái pháp tu là đều có mục đích á, trợ duyên cho chúng ta đi từng bước. Ví dụ lần trước khi tôi nói ví dụ mà đọc kinh mà nhanh á, thì có thể quý vị hiểu lầm. Vì nói rằng tôi bác cái pháp tu đó, không phải. Tôi chỉ nói quý vị xem coi cái gì nó khởi lên. Thì khi mà mình làm như vậy, nhất là cái tiếng mõ đi kèm theo á, nó đằng cái dục vọng xuống. Nó đằng cái dục vọng xuống, và nó không cho khởi những cái khác lên. Thì quý vị đang làm cái công việc nó gọi là vô tham đó, nó đang gọi là vô sân đó, nhưng cái vô si chưa. Bởi vì nó đang ở cái mức độ này đây, đang tu cái này, nó là cũng làm cái dạng thiền chỉ đó. Mà chúng ta đang học về cái si, cho nên là tôi chỉ nói quý vị xem coi, ý tôi muốn nói là quý vị xem coi coi nó có vô si không. Nhưng mà nó chưa có. Cho nên mình phải xem mỗi một cái pháp tu mà mình tiếp cận, mình học hỏi đó, là nó giúp cho mình ở mức độ nào. Để chi? Để được khi con thuyền nhỏ mà nó đưa mình qua cái dòng sông ở cái làng quê rồi đó, thì mình lên cái đại lộ, mình phải đi phương tiện khác. Rồi tới cái biển cả đó, thì mình cũng phải đổi một cái phương tiện nữa. Và mình biết rõ rằng cái phương tiện này đưa mình về đâu. Cho nên là khi mà trình bày như vậy thì không có nói rõ đâu, có thể quý vị sẽ có cái sự hiểu lầm. Nhưng mà mình học cái duy diệu pháp này càng rõ đó, thì quý vị sẽ nhận định được cái thứ nhất đó, là ô nhiễm của mình là gì, và cái cách thức mà mình đưa đó, làm cho cái ô nhiễm này nó yếu đi rồi nó mất đó, bằng cái cách gì là thích hợp cho mình. Cho nên á, tôi thí dụ như là ở trong gia đình tôi vậy, thí dụ như em tôi có đứa tôi nói rằng cứ đưa lên hoằng pháp á, tôi niệm Phật. Nhưng mà đứa khác tôi nói, em tôi thiền. Người tôi nói, tôi thiền này, tôi thiền kia. Bởi vì tôi biết rõ em tôi cho nên tôi nói vậy. Nhưng mà nếu tụi nó hợp lại, nó sẽ chắc bắt đầu nó khó chịu vì tôi. Tại sao tôi thương đứa này, làm sao mà nâng đứa này lên rồi hạ đứa này xuống. Thật sự không phải như vậy. Cho nên khi mà mình học cái gì pháp kỹ lưỡng rồi đó, thì mình sẽ thấy, đầu tiên mình thấy cái ô nhiễm của mình đó. Rồi xem cái pháp đó nó giúp mình trong cái chặng đường này. Cho nên đừng có bám chặt vào cái phương tiện đó. Nếu mà mình đã qua cái con sông nhỏ của đường làng rồi, thì đừng có giác cái xuồng lên vai. Phải để cái xuồng đó trở lại và đón một cái xe nào tốt nhất mình đi. Đó là bởi vì cái chặng đường đó quý vị, nó khi mình bám chặt vào cái đó chính là cái tham đó. Cho nên là khi mà tu cái pháp tu, hai cái pháp tu nè, mà đạt được rồi á, mà không ra được để tiến lên đây đó, là nó trở thành một cái thứ mà gọi là nó chướng ngại. Cái đó là cái dấu vết của cái chữ tham và cái chữ si trong cái tu thiền sắc giới và tu thiền vô sắc giới.